Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình tối thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin, phần thời sự có bài phỏng vấn luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân về vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn Thông tin Tín nhiệm. Mục đọc báo trên mạng tối nay trình bày nghiên cứu phản biện độc lập của một nhóm nhà khoa học về tình trạng động đất ở Thủy Điện Sông Chanh 2, tỉnh Quảng Nam. Phần thời sự còn nhiều đề tài khác như nguy cơ Việt Nam trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa phế thải của Trung Quốc. Kế tiếp là thực trạng khó khăn của ngành thép Việt Nam, và sau cùng là thời sự thế giới trong tuần, câu chuyện Trung Quốc đổi chiến thuật, tẩy chay cô lập Nhật Bản. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Mạc Lâm và Quỳnh Chi gửi đến cho quý vị bản tin trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cơn bão Gami hay còn gọi là bão số 7 sẽ gây lũ lớn từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Hôm nay, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi, Phú Yên khoảng 700 km về phía đông, với sức gió ít nhất là 62 đến 74 km/h. Đến chiều ngày 6 tháng 10, thì vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên khoảng 250 km về phía đông, sức gió cấp 9, giật cấp 10, 11. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì từ chiều mai, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa và to, có khả năng kéo dài 2 đến 3 ngày. Do ảnh hưởng của cơn bão, vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh, biển động mạnh. Để ứng phó với cơn bão, các tỉnh thành như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã chỉ thị cấm tàu thuyền ra khơi. Phát biểu tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vào chiều hôm nay, thì Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị những nơi vùng tâm bão đi qua như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cần sơ tán dân trước 2 giờ chiều ngày mai.
Tính cho đến cuối tháng 9, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu 350.000 tấn gạo, có giá trị tương đương khoảng 2 tỷ 850 triệu đô la. Con số này được Tổng cục Thống kê đưa ra vào ngày hôm nay. Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong quý 4, Việt Nam có thể xuất khẩu 1 triệu 400.000 tấn gạo, nâng tổng số gạo xuất khẩu trong cả năm lên 7 triệu 500.000 tấn. Giá gạo xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm có giảm chút ít, vì sau tháng 8 mức cầu giảm đi. Giá gạo hiện nay rơi vào khoảng 443 đô la một tấn, giảm hơn 35 đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam chủ yếu là các nước châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Philippines. Hạn chế về gạo xuất khẩu của Việt Nam là quá trình vận chuyển chậm và gạo kém chất lượng. Năm ngoái Việt Nam xuất khẩu 7 triệu 200.000 tấn gạo.
Ông Dương Chí Dũng sáng nay bị cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng di lý từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ông Dũng là cựu cục trưởng hàng hải và từng là chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Vinalize, được truyền thông cho biết bị bắt hôm 4 tháng 9 ở một nước ASEAN sau hơn 3 tháng bị truy nã trong nước và quốc tế. Thông tin ban đầu cho biết ông Dũng trong thời gian làm ở Vinalize đã làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, trái quy định về luật đầu tư, luật đấu thầu. Trước đó, hôm 18 tháng 5, ông Dũng bị chính thức khởi tố, bắt giam vì cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Những sai phạm về quản lý và sử dụng vốn tại Vinalize được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng liệt vào 20 vụ án tham nhũng nghiêm trọng của Việt Nam.
Việc xây dựng đập thủy điện Sông Chanh 2 là một sai lầm. Đó là phát biểu của các giáo sư hôm thứ Tư khi cho ra đời bản nghiên cứu về con đập. Tiến sĩ Phạm Tấn Quỳnh từ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau khi kiểm tra con đập và địa phương nói rằng đập thủy điện này được xây dựng trên một vùng đất đã yếu, nghiêng, làm dễ xảy ra đất chùi và động đất. Vị này cũng nói rằng tường thành của những con đập cũng không được xây đúng, làm tăng nguy cơ động đất trong khu vực. Nghiên cứu này bắt đầu vào tháng 4, đứng đầu bởi giáo sư Cao Đình Triều và 7 nhà khoa học khác. Kết quả nghiên cứu nói rằng bên trong đập có nhiều vết nứt và đất bị chìm, khả năng con đập bị hủy hại là rất cao. Thậm chí tiến sĩ Nguyễn Trường Tiến cũng nằm trong đội nghiên cứu nói rằng có thể xảy ra động đất ở khu vực sông Tranh 2 với cường độ 6.1 Richter. Đập sông Tranh 2 là dự án đập thủy điện lớn nhất miền Trung Việt Nam, có giá trị đầu tư 193 triệu đô la. Từ khi hoàn thành vào cuối năm ngoái, dân địa phương cho biết có hàng trăm đợt động đất. Từ tháng 9 có ít nhất là 30 đợt động đất, trong đó có 2 lần có mức độ 4.5 độ Richter.
Quay sang phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, một nhà tranh đấu nổi tiếng của Trung Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại, cho rằng những cuộc tiếp xúc giữa người dân Đài Loan và người đến từ Hoa Lục có thể khiến hai tập thể dân này xa cách hơn thay vì phải đến gần với nhau. Ông Vương Đan, người được thế giới biết đến vì là một trong những lãnh tụ sinh viên trong cuộc tranh đấu đòi hỏi đổi mới chính trị ở Thiên An Môn hồi năm 1989, nói rằng điều ông lo ngại nhất là việc dân chúng Hoa Lục và dân chúng Đài Loan vẫn chưa thể đến gần với nhau. Dẫn chứng được ông đưa ra là sự kiện người dân Hồng Kông không thích dân Hoa Lục, và theo ông, điều này cũng đang xảy ra tại Đài Loan. Một số cư dân Đài Loan than phiền là người đến từ Hoa Lục ồn ào, thiếu lịch sự tối thiểu.
Các đại công ty bảo hiểm Nhật Bản từ chối bán bảo hiểm cho những cơ sở của giới đầu tư Nhật tại Trung Quốc. Nhật báo Nikkei của Nhật loan tải tin này hồi sáng nay, cho biết lý do vì những cuộc biểu tình chống Nhật và đập phá các văn phòng, cơ xưởng của người Trung Quốc sẽ còn tiếp tục. Bản tin trích dẫn lời một viên chức đang làm việc cho đại công ty bảo hiểm ở Tokyo nói rằng, sớm nhất phải đến năm tới, tình hình mới ổn định trở lại. Lúc đó các doanh gia Nhật mới có thể mua bảo hiểm cho những cơ xưởng hoạt động ở Trung Quốc. Tin này được phổ biến trong lúc chưa có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền giữa hai nước sẽ hạ nhiệt, và những cuộc biểu tình chống Nhật Bản thường xảy ra vào những ngày cuối tuần. Báo chí Nhật từng đưa tin nói những cuộc biểu tình này được sự hỗ trợ ngầm của chính phủ Bắc Kinh.
Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro lên tiếng cáo buộc chính phủ Philippines không thật tâm muốn hòa bình. Cáo buộc được đưa ra hồi sáng nay tại Kuala Lumpur, nơi tổ chức tranh chấp võ trang Hồi giáo này đang đàm phán với chính phủ Phi để tìm giải pháp đi đến hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài đã nhiều thập niên. Thông cáo của Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro viết rằng, một mặt hứa hẹn sẵn sàng nói chuyện ngưng bắn và hòa bình, nhưng mặt khác thì chính phủ Phi tiếp tục đưa thêm hàng trăm binh sĩ thủy quân lục chiến đến Mindanao, nơi đa số cư dân là người theo đạo Hồi. Thông cáo của Mặt trận Moro gọi đó là hành động gây hấn. Một giới chức quân sự Philippines xác nhận tin chính phủ đưa thêm binh đến Mindanao, nhưng nói rằng lực lượng này được tăng cường để truy lùng bọn lâm tặc, chứ không phải để chiến đấu với quân Moro.
Tại Rangoon, hàng trăm nhà sư Miến Điện đã biểu tình trước Đại sứ quán Bangladesh, phản đối việc người Hồi giáo đốt chùa và nhà của người theo đạo Phật ở quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Những tu sĩ Phật giáo Miến Điện cho hay họ đòi hỏi chính phủ Bangladesh phải đưa ra những biện pháp để bảo vệ tập thể Phật giáo thiểu số. Vụ đốt chùa và nhà của người theo đạo Phật xảy ra hôm 30 tháng 9 vừa qua ở thành phố Kotbara, sau khi có tin đồn nói rằng một vài người theo đạo Phật đã buông những lời lẽ phỉ báng đạo Hồi và đốt kinh Koran. Chính phủ phải đưa binh lính đến để vãn hồi trật tự. Thứ tư vừa rồi, một cuộc biểu tình tương tự do các nhà sư Thái Lan tổ chức cũng đã diễn ra tại Bangkok.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã chấm dứt những biện pháp quân sự trả đũa nhắm vào các căn cứ của Syria sau khi Damascus lên tiếng xin lỗi và cam kết những vụ pháo kích biên giới sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nước ông không có ý định tuyên chiến với Syria, nhưng đồng thời cũng muốn chứng tỏ Damascus thấy quyết tâm bảo vệ an ninh lãnh thổ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cũng cho biết quốc hội đã cho chính phủ rất nhiều quyền hạn để có thể mở cuộc chiến với nước láng giềng khi thấy cần thiết. Căng thẳng giữa hai nước xảy ra sau khi binh sĩ Syria pháo kích sang nước Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho 5 người dân Thổ thiệt mạng. Ngay tức khắc, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích vào căn cứ của Syria để trả đũa.
Và cuối cùng, thưa quý vị, là tin liên quan đến một đám cưới vĩ đại tại Malaysia. Cơ quan điều tra tham nhũng của Malaysia đã mở cuộc điều tra sau khi phe đối lập cáo buộc một quan chức chính phủ sử dụng công quỹ để tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho con trai với sự tham dự của 130.000 khách. Đám cưới đang gây xôn xao dư luận là đám cưới hôm Chủ nhật vừa rồi của anh Riwa Ali, 26 tuổi, con trai của ông thủ hiến Malacca. Tiệc cưới kéo dài 8 tiếng đồng hồ, chi phí cho nhà trai lên đến khoảng 200.000 đô la và được công nhận là đám cưới có đông người tham dự nhất của Malaysia.
Vừa rồi là bản tin buổi tối mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, báo chí loan tin cơ quan công an thành phố Hà Nội đã khởi tố công ty trách nhiệm hữu hạn thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam, Vietnam Credit, với cáo buộc trốn thuế và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Hôm 3 tháng 10, công ty này đã bị cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội khám xét và tịch thu một số tài sản. Việc này làm nổi lên đồn đoán rằng sự việc có thể liên quan đến luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân, vì công ty này được thành lập và quản lý điều hành bởi hai người em của vị luật sư này. Quỳnh Chi hỏi chuyện luật sư Lê Quốc Quân, và trước tiên, ông cho biết nhận xét của mình về công ty Vietnam Credit.
Từ ngày của chúng tôi làm là mọi thứ nó phải chuẩn mực. Những cái chuẩn tắc về mặt kế toán, về mặt thuế, về mặt giấy tờ là tôi cũng yêu cầu và nói với các em nó làm cũng chuẩn mực lắm. Thứ hai nữa là chính thức thì khoảng một vài năm nay ấy, là họ đến rồi sau họ yêu cầu những tài liệu gì thì mình cung cấp tài liệu đó ra để họ làm theo cái thủ tục hành chính bình thường của cơ quan thanh tra thuế. Đấy, chứ không có cái chuyện công an.
Một số người có quan ngại rằng là việc công ty Vietnam Credit mà gặp một số rắc rối đó là có thể là liên quan đến những cái hoạt động của ông. Thì không biết là ông suy nghĩ gì về cái đồn đoán này ạ?
Tôi, cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ là như vậy, là bởi vì là ví dụ như cơ quan nhà nước nói rằng là hiện tại là ảnh hưởng thuế thu nhập ấy, trốn thuế thu nhập, tức là có thu nhập mà giảm thuế, thì tôi thấy điều đó nó không đúng, là bởi vì công ty Vietnam Credit là đóng thuế nhiều và đóng thuế càng ngày càng tăng cho chính phủ, cho nhà nước này. Trong khi kinh tế đang suy thoái như thế này thì Vietnam Credit vẫn tiếp tục làm ăn tốt và đóng thuế rất là nhiều cho nhà nước. Và nuôi đến 40-50 nhân viên đều là những người học trong nước có, học nước ngoài có, nhưng mà họ là những chuyên gia về phân tích về tài chính, về thuế, về ngân hàng rất là tốt. Và họ là những con người tuân thủ pháp luật, có trình độ, có hiểu biết. Thì không thể là họ làm những cái điều gì đó mà không tốt được, không chuẩn xác được. Cái thứ hai là còn cá nhân tôi ấy, thì rõ ràng là tôi là bị gây khó dễ và bị nhà nước họ để ý từ rất là lâu rồi. Giám đốc công ty Vietnam Credit và trưởng văn phòng đại diện của Vietnam Credit trong Sài Gòn là đều là hai em trai của tôi cả. Và chính ấy, nhà nước cũng là khuyến cáo tôi một số lần rồi, là bảo là nói thẳng luôn, tức là tao biết mày, bọn mày là thu nhập từ cái Vietnam Credit, cho nên là bằng mọi cách sẽ triệt tiêu cái đường sống của bọn mày.
Dạ, ông vừa nói là công ty Vietnam Credit cũng có đóng thuế và làm những cái điều mà đúng với là pháp luật, thì không biết là ông có cái vai trò nào trong cái công ty này không mà biết được thông tin rõ như vậy thưa ông?
Tôi hoàn toàn không có vai trò nào trong công ty đấy cả, nhưng mà cái dịch vụ gọi là thông tin tín nhiệm ấy, và các cái hoạt động xếp hạng doanh nghiệp ấy, là những cái tư tưởng, ý tưởng sáng kiến đầu tiên của tôi làm ra. Và tôi đã xây dựng nó từ những năm 1996 và cho đến năm 2001 thì tôi mở cái công ty giải pháp Việt Nam gọi là Vietnam Solutions. Thì cũng có một cái phần hoạt động là cái phần thông tin tín nhiệm và phần xếp hạng doanh nghiệp. Nhưng mà cái bộ phận này nó ngày càng rất là lớn và cái nhu cầu của khách hàng thì càng nhiều. Cho nên đến năm 2004, em trai tôi là Lê Đình Quản và Lê Quốc Quyết là trước đó cũng là nhân viên của công ty Vietnam Solution của tôi, thì tách ra đứng độc lập là một công ty và đảm nhiệm toàn bộ các cái phần là phần dịch vụ về thông tin tín nhiệm, về xếp hạng doanh nghiệp và đánh giá các cái doanh nghiệp trước khi bảo hiểm. Cho nên là tôi biết cũng khá rõ về cái dịch vụ cũng như là cái nguồn thu nhập của công ty.
Dạ vâng, thì dưới cái nhìn của một luật sư thì cái cách tác nghiệp của cơ quan chức năng vào hôm 3 tháng 10 vừa qua đối với công ty Vietnam Credit thì có gì đáng nói hay không thưa luật sư?
Những cái hành động và cái cách tác nghiệp của họ vào ngày hôm qua bố ráp tận hai văn phòng, thực tế là có 4 địa điểm mà chính báo an ninh thủ đô ở Việt Nam này đã nói rằng là tiến hành kiểm tra khám xét 4 địa điểm và tịch thu rất nhiều máy móc, dữ liệu, hồ sơ, tài chính của công ty, như thế là một hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng. Bởi vì ấy là đối với một cái hành vi mà người ta nghĩ là trốn thuế ấy, thì đầu tiên ấy là người ta phải kiểm tra các báo cáo tài chính, người ta xem xét các cái hồ sơ theo một cái trình tự, theo cái luật định rất là đơn giản. Nếu như có cái chuyện mà vi phạm mà về thuế thì người ta phải có cái quyết định hành chính rằng là truy thu thuế. Nếu mà anh không truy thu thuế thì người ta mới tiến hành rằng là người ta ra các cái quyết định xử phạt về vấn đề này. Thông thường là những cái quyết định hành chính thôi. Và còn người ta thấy những cái dấu hiệu trốn thuế rõ ràng ấy thì là người ta cũng sẽ có những cái biện pháp mà người ta hỏi, người ta làm rõ với các cái giám đốc và bộ phận kế toán liên quan. Chứ ở đây ấy, là mục đích của họ ập vào là họ lấy tài liệu, lấy một cách trực tiếp và họ tưởng như là đang thao tác một cái việc gì ghê gớm. Cho nên là yêu cầu tất cả các nhân viên phải dừng lại, không động vào máy tính, không được trao đổi, không được thông tin. Cái thứ hai nữa là việc mà họ thu giữ máy móc, họ vào, họ lấy, họ đem đi. Đó là những hành vi là vi phạm pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và lấy đi của người ta như vậy. Và khi đó thì ông trưởng văn phòng đại diện là người có quyền nhất ở trong cái văn phòng thì lại bị đưa đi ra đồn công an. Còn mà không có đại diện của người chủ văn phòng, trưởng văn phòng đại diện đấy, không ai đảm bảo được rằng là người ta sẽ đưa vào rất nhiều dữ liệu không có thật hoặc là những dữ liệu sai trái vào trong đấy.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả vừa theo dõi một số điểm đáng chú ý của phần trò chuyện giữa đài RFA với luật sư bất động chính kiến Lê Quốc Quân. Công ty Việt Nam Credit được thành lập bởi hai em trai của luật sư Lê Quốc Quân là Lê Đình Quảng và Lê Quốc Quyết vào năm 2004, chuyên về thông tin tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp. Hôm 3 tháng 10, tất cả những văn phòng thuộc công ty này ở Hà Nội và Sài Gòn đều bị cơ quan điều tra khám xét và thu giữ một số tài liệu. Theo luật sư Quân, thời điểm đó, văn phòng công ty Việt Nam Solutions của ông cũng bị cơ quan chức năng yêu cầu khám xét, nhưng ông đã không đồng ý. Tờ An ninh Thủ đô vừa qua loan tin công ty Việt Nam Credit có hành vi trốn thuế vào năm 2009 và năm 2010, với số tiền thuế thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Khi được hỏi liệu việc này có phải là do liên quan đến những hoạt động chính trị của luật sư Lê Quốc Quân hay không, thì các nhân vật cấp cao của công ty Việt Nam Credit đều từ chối bình luận.
Liên tục chương trình là phần tạp chí Nam Nguyên cùng đọc báo trên mạng với quý vị. Phản biện độc lập của một nhóm nhà khoa học chuyên ngành công bố ngày 3 tháng 10 ở Hà Nội cho thấy khả năng vỡ đập thủy điện sông Chanh 2 ở Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam là rất lớn. Thanh Niên, bản tin trên mạng ngày 4 tháng 10 trích ý kiến các nhà khoa học đặt vấn đề địa điểm xây sông Chanh 2 là sai lầm. Tờ báo trích lời tiến sĩ Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình Việt Nam nói là không thể tưởng tượng vì sao chủ đầu tư lại lựa chọn địa điểm này để xây dựng thủy điện sông Chanh 2. Chúng ta có thể phải trả giá ghê gớm vì công trình này. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng giảng dạy ở khoa xây dựng thủy lợi thủy điện Đại học Bách khoa Đà Nẵng đề cao sự cần thiết của những phản biện độc lập của giới khoa học liên quan tới động đất ở công trình thủy điện sông Chanh 2. Điển hình là bản nghiên cứu được công bố ngày 3 tháng 10 ở trụ sở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, VUSTA tại Hà Nội. Ông nói:
trách nhiệm của các nhà khoa học là phải nói lên tiếng nói trung thực, để từ đó mà nhà nước rồi các cái quan hữu trách họ nghe thấy cái tiếng nói trung thực đó mà họ mới tìm ra cái nguyên nhân để mà tháo gỡ những cái khó khăn. Thì bây giờ là cái thủy điện mình làm ra mục đích là mình bỏ số tiền lớn như vậy để mình thu lại lợi nhuận, nhưng mà bây giờ trường hợp nó nguy hiểm, các nhà khoa học mà người ta nghiên cứu kỹ lưỡng rồi thấy nó nguy hiểm không thể là sử dụng được nữa thì chúng ta cũng phải bỏ thôi chứ không có cách nào khác. Bởi vì vấn đề suy đi, vấn đề là sinh mạng của con người là quan trọng.
Bảy nhà khoa học chuyên ngành địa chất, thủy điện, động lực học, đứng đầu là giáo sư Cao Đình Triều, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam, đã cùng nhau làm việc trong 6 tháng để thực hiện phản biện độc lập mang tên đánh giá tình hình động đất khu vực công trình thủy điện sông Chanh 2 và đề xuất biện pháp giảm nhẹ thiệt hại. Theo Thanh niên Online, điểm quan trọng nhất của nghiên cứu phản biện độc lập xác định rõ nguy cơ ở Thủy điện Sông Chanh 2 là việc công trình này được xây dựng trên nền móng granite yếu, có khả năng trượt lở đất mạnh, nứt đất khi động đất mạnh xảy ra. Tại buổi công bố nghiên cứu phản biện độc lập ở trụ sở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, giáo sư Cao Đình Triều nói rằng hiện tượng nứt và sụt lở đất trong khu vực Thủy điện Sông Chanh 2 có biểu hiện rất mạnh, dọc theo đới đất gãy, tạo nên nguy cơ về tai biến trượt và sạt lở đất rất cao, có thể gây ảnh hưởng tới công trình dân sinh và hoạt động an toàn của đập, cũng như gây lấp lòng hồ, chặn dòng chảy mỗi khi có động đất mạnh xảy ra. Vẫn theo Thanh niên Online, tiến sĩ Phạm Văn Quýnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, từng khảo sát thực địa ở Bắc Trà My nhận định, Thủy điện Sông Chanh 2 đặt không đúng chỗ, nằm trên các thành tạo granite phức hệ Bến Răng, Quế Sơn. Thân đập nằm trực tiếp trên đứt gãy đang hoạt động Bắc Trà My, chạy theo hướng Đông Tây, có nghĩa nằm trên đới cà nát granite, một yếu tố quan trọng đóng góp vào động đất kích thích, ngoài những yếu tố khác như áp suất, lỗ hổng trong quá trình tích nước. Đáp câu hỏi của chúng tôi, phải chăng đã có sai lầm khi quyết định địa điểm xây dựng công trình Thủy điện Sông Chanh 2 ở Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam? Giáo sư Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, nơi thông qua nghiên cứu phản biện độc lập của nhóm giáo sư Cao Đình Triều, trả lời hết sức dè dặt.
Cái việc mà nói sai lầm thì là nó cũng không phù hợp, bởi vì khi thiết kế kỹ thuật thì Hội đồng Nhà nước người ta cũng xem xét, tức là các cơ quan thiết kế mà được nhà nước giao quyền thì người ta cũng đã xem xét và người ta đã xem kỹ cái vùng này. Cho nên là khi mà có một ý kiến hay là sai lầm, đây là chỉ ý kiến một cá nhân thôi, cho nên là chúng tôi không kết luận gì cái điểm này cả, trong cái hội đồng không kết luận điểm này, mà bởi vì là về phần thiết kế người ta đã tính kỹ và người ta cho rằng không phải là không xây dựng được.
Theo sự phân tích của giáo sư Cao Đình Triều được Thanh niên Online trích thuật, đập thủy điện Sông Chanh 2 nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đất gãy cấp 2 Trà My. Do vậy động đất sẽ tác động trực tiếp tới vùng hồ và đập thủy điện. Hiện tượng tích nước gây nên động đất kích thích sẽ xảy ra dọc theo đới đứt gãy cấp 2 Trà My và một số đứt gãy cấp 3 trong phạm vi lòng hồ và lân cận. Nghiên cứu của nhóm giáo sư Cao Đình Triều có những dự báo khác biệt với mối nguy hiểm đáng lo ngại. Thí dụ, động đất kích thích cực đại tại khu vực lòng hồ có thể đạt cấp độ mạnh tối đa 5,5 tới 6 độ Richter. Động đất bên trong lòng hồ được dự báo lên tới 5,9 độ Richter, độ sâu tâm chấn không vượt quá 15 km, trong khi khu vực đập chính và vùng hạ lưu có thể lên tới 6,1 độ Richter. Theo báo Lao động bản tin trên mạng ngày 4 tháng 10, ông Nguyễn Tài Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, đã chính thức thừa nhận sai sót khi kết luận trong đánh giá tác động môi trường là không có động đất kích thích ở Thủy điện Sông Chanh 2. Tờ báo cũng vạch rõ là ông Nguyễn Tài Sơn đã phù phép biến tài liệu tổng hợp từ nước ngoài phục vụ hội thảo do tiến sĩ địa sinh vật Lê Trần Trấn thực hiện trở thành kết quả nghiên cứu khoa học của Thủy điện Sông Chanh 2. Sự kiện này chứng tỏ chủ đầu tư EVN đã rất cẩu thả đối với đánh giá tác động môi trường của Thủy điện Sông Chanh 2. Trả lời chúng tôi về việc Thủy điện Sông Chanh 2 đã không tính đến động đất kích thích trước khi thiết kế và xây dựng công trình ở Bắc Trà My, tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu nhận định.
Việt Nam mình thì mới có hai cái thủy điện là Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La là hai thủy điện lớn. Đặc biệt là Thủy điện Hòa Bình thì cái động đất kích thích nó cũng có nhưng mà không lớn lắm. Thành thử ra là những cái cũng thực tế là cũng chưa có điều kiện mà nghiên cứu. Cho nên là khi mà ở Thủy điện Sông Chanh thì nó có động đất kích thích xảy ra dồn dập như vậy thì cũng phải nói là cũng là một cái làm cho việc mà ứng xử nó hơi chậm chạp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đến bây giờ chúng tôi muốn tất cả các thiết bị nghiên cứu thì cũng chưa đến nỗi là quá muộn.
Phản biện độc lập của nhóm giáo sư Cao Đình Triều về tình hình động đất Thủy điện Sông Chanh 2 và đề xuất biện pháp giảm nhẹ thiệt hại đề nghị cần được tiếp tục nghiên cứu thêm để có những kết quả mang tính khẳng định. Nhóm này cũng đề xuất hợp tác quốc tế để nghiên cứu động đất kích thích tại thủy điện sông Chanh 2, song song với việc lắp đặt hệ thống trạm địa chấn cố định nhằm theo dõi động đất từ cấp 1 độ Richter trở lên trong quá trình điều tiết nước hồ. Trả lời chúng tôi vào tối ngày 4 tháng 10 từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Huy Minh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu nhận định.
Cũng cần phải để có một thời gian mà kiểm nghiệm. Bây giờ thực ra thì một mặt thì nhân dân ở trong ấy cũng chưa được yên tâm lắm. Đấy, thứ hai là bây giờ đập thì phải có một cái thời gian để mà kiểm nghiệm thử thách nó. Dù là vừa mới xử lý chống thấm xong, thế thì cũng chưa tính nước lại là nào cả. Tôi nghĩ rằng là cái quan điểm mà chưa cho tính nước thì cũng là hợp lý. Tất nhiên ở cái đập ấy gọi là không cho tính nước, nhưng khi lũ về là nó có thể dâng lên ở độ cao là 161 mét, mà hiện nay mực nước chết là 140 mét, thế thì vẫn có thể là nó dâng lên khoảng hơn 20 mét nữa. Thì đấy cũng là cái mà kiểm nghiệm việc xử lý thấm ở đấy như thế nào, cũng như là có thể là cái theo dõi cái hoạt động động đất đấy với lại cái biến đổi mực nước hồ, thì nó cũng có cái điều kiện để kiểm nghiệm tất cả mọi thứ ấy. Ở đây thì chính phủ Việt Nam đặt ra những cái vấn đề mà lại gần rất tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đặt ra đầu tiên vẫn là an toàn cho mọi người dân. Thế thì tôi như là tất cả mọi biện pháp làm để làm sao mà đảm bảo cái an toàn tính mạng cho người dân là trên hết anh ạ.
Phản biện độc lập của nhóm giáo sư Cao Đình Triều đề nghị ưu tiên phải thiết lập kịch bản xấu nhất. Theo đó trên thế giới tất cả các dự án đều có tính toán đến trường hợp xấu nhất và những chỉ dẫn khi sự cố xảy ra, vì đây là tính mạng con người, thủy điện sông Chanh 2 không thể là ngoại lệ. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng từng nhấn mạnh về vấn đề này.
Trước đây trong một cuộc họp mà đoàn quốc khảo thì họ có mời tôi với lại giáo sư Vũ Trọng Hàm, chúng tôi cũng đề nghị là phải có một kịch bản đánh giá, tức là mình sẽ có cái bình đồ của cái hạ lưu của đập sông Tranh đó, cũng như là cái nước chân hồ nó đầy ở mực đó, rồi mình cho những kịch bản mà nó những cái kiểu vải khác nhau, thì mình sẽ nước là thấy sóng lũ nó truyền vào, nó ngập lũ nó truyền cho hạ lưu, thì những cái vùng nào nó ngập bao nhiêu thì mình sẽ biết được. Nhưng mà rất tiếc là những cái đề nghị của tôi thì người ta nghe và cũng người ta không chú ý gì hết.
Theo báo Dân trí Điện tử, trước áp lực mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Quảng Nam, ngày 1 tháng 10, lãnh đạo công ty thủy điện sông Chanh 2 cho biết đã triển khai ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện xây dựng ứng phó sự cố vỡ đập. Theo đó, công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 thuộc EVN đã lập đề cương và dự toán công tác xây dựng phương án ngập lụt vùng hạ du cho tình huống vỡ đập thủy điện sông Chanh 2. Sau khi thẩm tra, công ty trình EVN phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. Trong khi đó, theo Vietnamnet, quân đội đã vào cuộc tự thiết lập kịch bản giả định thủy điện sông Chanh 2 bị vỡ do động đất xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My và chuẩn bị diễn tập. Trong kịch bản này, hàng chục ngàn hộ dân các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang và thị trấn Trà My phải sơ tán đến các điểm cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Công tác hậu cần, y tế và tìm kiếm cứu nạn được chủ liệu cho từng đặc điểm địa hình, số lượng dân và độ dâng của nước lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam sẽ lập tức triển khai hợp đồng tác chiến với 7 đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Sở Y tế để sẵn sàng ứng phó và xử lý trong mọi tình huống xấu nhất. Từ phản biện độc lập của các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam công bố ngày 3 tháng 10, cho tới kịch bản ứng phó nếu vỡ đập sông Chanh 2 của tỉnh Quảng Nam, cùng với tần suất động đất ngày một nhiều ở Bắc Trà My và sự kinh hoàng của người dân địa phương, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ tin tưởng vào kết luận của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước là đập sông Chanh 2 an toàn với các trận động đất đang diễn ra. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài. Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do từ Washington, trở lại phần thời sự, thưa quý vị. Ngoài thâm hụt thương mại với Trung Quốc ngày càng bị nới rộng, thì chất lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước này bấy lâu vẫn bị xem là không đạt tiêu chuẩn và ngầm ý phá hoại nền sản xuất nội địa Việt Nam. Thế nhưng vì sao hiện tượng này vẫn dai dẳng diễn ra và hệ lụy của nó là gì? Vũ Hoàng tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Mặc dù trong 9 tháng đầu năm, tính trung bình, Việt Nam xuất siêu được hơn 30 triệu đô la, nhưng việc nhập siêu chỉ với riêng thị trường Trung Quốc lại lên tới 11,3 tỷ đô la. Nếu tính riêng lượng hàng từ Trung Quốc, Việt Nam đã nhập gần 21 tỷ đô la, chiếm xấp xỉ 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, vượt cả mục tiêu của năm 2015. Đây quả là một điều bất lợi và đáng lo ngại, bởi theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận xét, Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc lớn hơn vào thị trường Trung Quốc. Lệ thuộc đầu vào đã là bất lợi, và nhập siêu lớn từ một thị trường lại càng bất lợi hơn. Nhất là nếu nhìn vào cơ cấu mặt hàng thì Việt Nam nhập khẩu đến 2/3 nguyên phụ liệu cho sản xuất như dệt may và nhiều mặt hàng khác để phục vụ sản xuất trong nước, từ máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, điện thoại và các thiết bị đi kèm cho tới máy tính và sắt thép. Đáng chú ý là trong những mặt hàng này, thép nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10%, đứng thứ 5 về kim ngạch nhập khẩu, trong khi thép trong nước thì tồn kho hàng trăm ngàn tấn. Nhận xét về nghịch lý này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương không khỏi lo lắng.
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên quan hệ thương mại Bắc Nam, tức là Việt Nam xuất phần lớn là nông lâm thủy sản, các nguyên liệu thô sang Trung Quốc, rồi nhập các sản phẩm công nghiệp, trang thiết bị, máy móc về. Điển hình là Việt Nam xuất cao su sang Trung Quốc, rồi nhập vỏ và ruột xe. Và đấy là tình hình làm cho công nghiệp các nhà chuyên môn mà đông đảo quần chúng trong nhân dân thế sức lấy làm lo ngại.
Những gì Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét không chỉ khiến người ta lo ngại về bản chất của chuyện giao thương hai chiều như một sự khai thác tài nguyên rồi xuất sang Việt Nam những thành phẩm, kiểm soát thị trường Việt Nam từ A đến Z. Điều khiến người ta quan ngại hơn lại là chất lượng của hàng nhập về từ Trung Quốc. Theo nhận xét của các chuyên gia thì Việt Nam chưa có hàng rào kỹ thuật để kiểm soát các loại hàng kém chất lượng và câu chuyện Việt Nam trở thành nơi tiêu thụ thượng vàng hạ cám của Trung Quốc vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ từ bấy lâu nay. Trong một phân tích được tờ Tiền Phong Online trích dẫn hôm 3 tháng 10, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đang tạo ra hai mối nguy cho Việt Nam. Trước hết đó là hàng hóa thực phẩm giá rẻ tràn vào nhưng không được kiểm soát tốt. Thứ hai, nguy hiểm hơn là Trung Quốc có chiến lược đẩy hàng ngàn thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu sang các nước, trong đó có Việt Nam. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ trở thành bãi phế thải công nghệ của họ. Báo chí cả trong nước lẫn quốc tế từ lâu đã cảnh báo mối họa nhập hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng như gạo giả, sữa bột giả, trứng giả, trái cây nhuộm chất hóa học, dư lượng thuốc trừ sâu, thịt đông lạnh hư thối, cho tới cả tiền giả đang phá hoại nền kinh tế Việt Nam một cách âm ỉ và có hệ thống. Với lợi thế giá rẻ và không bị ràng buộc về mặt chất lượng, nên các mặt hàng phổ thông có tác động trực tiếp đến sự an toàn của người dân như đồ gia dụng, rau củ quả, trái cây made in China được nhập về Việt Nam một cách thoải mái qua con đường tiểu ngạch. Tính trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn trái cây được nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh và Lạng Sơn. Trao đổi với chúng tôi, chị Quỳnh Trang, một chuyên viên phân tích thị trường ở Hà Nội cho biết những gì diễn ra hàng ngày tại Việt Nam.
Tôi thấy là Trung Quốc thì bây giờ cái gì nó cũng có và cái gì nó cũng có thể làm giả được. Từ những cái nhỏ nhặt nhất như kiểu cái tăm sợi chỉ hay cái gì đấy đến những cái thứ lớn hơn như kiểu xe cộ, đồ ăn thức uống hay là quần áo, giày dép, túi xách, tất cả nó đều có từ những cái rẻ tiền nhất bán cho những người bình dân, hoặc là nó có thể làm nhái làm giả những cái cao cấp đắt tiền hơn để mà bán cho những người tầng lớp cao cấp hơn, rất là rẻ, rẻ hơn so với những cái thực chất, những cái hàng nhập từ những nước khác hoặc là hàng của Việt Nam. Thế là cho nên là người dân bây giờ hầu như dùng cứ tràn lan, đâu đâu cũng có hàng Trung Quốc.
Điều mà chị Quỳnh Trang phản ánh có lẽ cũng là những lo ngại của nhiều hãng xưởng khi thấy hàng hóa trong nước hoàn toàn có thể sản xuất được, nhưng doanh nghiệp Việt Nam lại bị cạnh tranh trực tiếp từ hàng nhập khẩu. Cuộc chiến không cân sức với hàng Trung Quốc có thể tiêu diệt nền sản xuất nội địa. Rồi từ đó, Trung Quốc thả sức tung hoành, biến Việt Nam vốn đã lệ thuộc, nay trở thành sân sau tiêu thụ hàng hóa do họ kiểm soát chất lượng. Quay lại với câu hỏi tại sao Việt Nam bị Trung Quốc khống chế trên lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế từng cho chúng tôi biết, nguyên nhân Trung Quốc thường dễ dàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam như sau.
Thực tế thì năng lực cạnh tranh của Trung Quốc trên một loạt các lĩnh vực là hơn so với Việt Nam. Các sản phẩm của họ phong phú hơn về mẫu mã và có được một cái sự thay đổi rất thường xuyên. Một mặt khác nữa là họ có thể sản xuất được với giá thành rất là thấp, thì họ có lợi thế về quy mô, cũng như khả năng sản xuất tất cả các nguyên phụ liệu cần thiết và tổ chức sản xuất một cách có hiệu quả cao. Thì Trung Quốc họ có tiềm lực mạnh về mặt tài chính, nên họ luôn luôn có thể có những công cụ để hỗ trợ giá cho những người sản xuất, cho những người mà Trung Quốc muốn bán hàng sang Việt Nam.
Trong một lần phát biểu với báo chí trong nước, tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, tổng kết. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng trung gian từ Trung Quốc về chỉ có một phần để xuất khẩu, phần còn lại được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và tiêu thụ ở Việt Nam. Con số mà tiến sĩ Võ Trí Thành đưa ra có thể thấy chính Việt Nam đã vô hình chung tự biến mình thành nơi trung gian tiêu thụ hàng hóa cho Trung Quốc. Điều mà lẽ ra chúng ta vẫn có thể tránh được nếu có các chính sách quản lý nhập khẩu rõ ràng. Vậy không lẽ chúng ta sẽ không thể thoát khỏi được gọng kìm của Trung Quốc? Câu trả lời có lẽ chỉ có chính các doanh nghiệp Việt Nam và các cấp quản lý vĩ mô trả lời. Bởi lẽ khi Việt Nam đã có cam kết hội nhập thì không thể phân biệt đối xử với hàng của Trung Quốc. Điều mà tiến sĩ Võ Trí Thành đề xuất là Việt Nam cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thông qua những chính sách về hỗ trợ nghiên cứu công nghệ, đầu tư. Việt Nam cần có chính sách để thoát khỏi bẫy thương mại tự do, nghĩa là Việt Nam không thể chỉ có thể dựa vào lợi thế tĩnh, lao động giá rẻ, mà phải nâng cao trình độ sản xuất của cả nền kinh tế thông qua lực lượng lao động có chất xám và tay nghề cao.
Cũng về lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, sản phẩm đang bị khủng hoảng thừa nhưng ngành thép Việt Nam mỗi năm phải nhập khẩu thêm khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề này cần được nhìn nhận như thế nào trong thực trạng ngành thép? Đâu là những trắc trở và hướng giải quyết trong cơ cấu phát triển ngành thép Việt Nam hiện nay? Nhân Khánh trình bày trong phần sau.
Trong vài tháng qua, hàng tại các đại lý bán lẻ thép xây dựng liên tiếp hạ giá 2 lần với tổng mức giảm sấp xỉ 300.000 đồng tấn. Nhưng sức mua xem ra vẫn chưa có gì tiến triển. Hiện nay, nhiều công ty thép sản xuất và bán hàng để giữ thị phần là chính. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, tính đến thời điểm này, sản xuất và tiêu thụ của toàn ngành là thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 là khoảng 10%. Khó khăn hồi năm ngoái đã khiến ít nhất 5 doanh nghiệp ngành thép phá sản. Theo một thông tin khác, sẽ có khoảng 20% doanh nghiệp thép đóng cửa trong năm 2012. Ngoài áp lực sản phẩm bị tiêu thụ chậm, doanh nghiệp thép Việt Nam đang chịu sức ép từ thép nhập khẩu, nhất là từ Trung Quốc. Thép Trung Quốc tại Việt Nam đang có giá rẻ hơn thép trong nước, bởi các doanh nghiệp thép Trung Quốc được hưởng lãi vay rất thấp, chỉ bằng 1/3 lãi suất các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu. Đồng thời, với khả năng sản xuất số lượng lớn, họ có lợi thế lớn về giá. Theo ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, vấn đề này là như sau.
Chắc chắn là ảnh hưởng, không những ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng hơn nhiều nước khác, bởi vì các nước khác thì xa, như Việt Nam là núi liền núi, sông liền sông. Thế cho nên là khi hàng từ Trung Quốc nó sang là nó sang nhanh lắm. Thế cho nên nó rất thuận lợi cho những cái nhà nhập khẩu. Để đấy là một cái yếu của Việt Nam và gần Trung Quốc. Cái thứ hai là Trung Quốc xuất khẩu một năm là 40-50 triệu tấn. Đối với Việt Nam thì họ chỉ cần vẩy sang mà biết thì là mình đã bị khốn đốn, thì hàng cả cái ngành khác rồi.
Lượng thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đến nay cao gấp 5 lần so với lượng thép nhập khẩu từ quốc gia này trong cả năm 2011. Tuy nhiên, tự thân hoạt động sản xuất về các dòng sản phẩm đang có sự mất cân đối. Các sản phẩm như thép xây dựng, thép ống, thép mạ kim loại được các doanh nghiệp đầu tư vượt xa nhu cầu. Trong khi đó, nhiều sản phẩm thép thiết yếu khác lại không được chú ý. Hiện nguồn nguyên liệu để sản xuất thép vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, phôi thép nhập 60%, còn thép phế liệu nhập 70%. Theo ông Bùi Quang Chuyện, Phó Vụ trưởng Bộ Công nghiệp Nặng thuộc Bộ Công Thương trả lời, chúng tôi được biết.
Giá xây dựng thì một năm thì khoảng tổng các 6 triệu tấn, còn tổng các loại thì nhu cầu sử dụng khoảng 9 triệu tấn. Hiện nay thưa với anh là ở Việt Nam thì chưa sản xuất được những thép chất lượng cao, cái thép chuyên dùng mà thường được nhập khẩu. Thế ở Việt Nam thì chúng tôi đang khuyến khích các cái nhà đầu tư là sản xuất những cái thép chuyên dùng, thép chế tạo, thép chất lượng cao. Cho nên là nếu như cái nhà đầu tư có cái ý định mà đầu tư vào trong cái này thì trên liên hệ với Bộ Công Thương thì chúng tôi sẽ hướng dẫn về quy trình.
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, ngành thép Việt Nam lại trong tình trạng khủng hoảng thừa. Bắt đầu từ năm 2008, hiện tượng đầu tư tràn lan làm vỡ quy hoạch ngành thép là nguyên nhân sâu xa dẫn tới khó khăn hiện nay. Kể cả nhà máy đang sản xuất và dự án đang xây dựng, công suất lắp đặt của ngành thép hiện nay đã vượt gấp 2 lần nhu cầu tiêu thụ cả nước. Giữa vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp thép đình trệ sản xuất hoặc để cho cơ chế thị trường quyết định việc tồn tại của các doanh nghiệp, chúng tôi được ông Nguyễn Tiến Nghi cho biết ý kiến.
Trong nước thì đúng là đầu tư một số có cái loại thép thôi, như thép xây dựng chẳng hạn thì nó hơi quá. Cái đó là cái mà chúng tôi đã từng có ý kiến với chính phủ. Những cái dạng mà đã dư thừa công suất thì không nên cấp giấy phép nữa. Đặc biệt là những cái dự án quy mô nhỏ, rồi công nghệ thiết bị không tiên tiến lắm thì nên dừng ngay. Theo tôi đã đi theo quy chế thị trường thì rõ ràng là những cái doanh nghiệp mà có quy mô nhỏ rồi lạc hậu thì nó sẽ bị thị trường loại bỏ. Và tự họ sẽ phải chuyển hướng, chứ không có cách nào khác cả. Hoặc là anh phải thay đổi hoàn toàn cái công nghệ thiết bị đi thì anh ấy sống được. Ví dụ chẳng hạn những chỉ tiêu hao lớn quá, rõ ràng anh không cạnh tranh nổi với các cái doanh nghiệp khác. Những doanh nghiệp họ mới đầu tư, họ đầu tư những cái công nghệ quy mô đồng thời là có thiết bị nó tiên tiến hơn. Thì rõ ràng là giá thành họ cạnh tranh sẽ cao hơn.
Nguyên nhân của việc vỡ quy hoạch có lẽ bắt nguồn từ cách chính phủ phân quyền cho địa phương. Theo luật đầu tư mới, các địa phương được quyền quyết định với các dự án sản xuất thép có vốn đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng. Các địa phương hoàn toàn tự quyết, kêu gọi và hứa hẹn ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp mà lại thiếu hiểu biết chuyên môn. Từ góc độ kinh tế vĩ mô, có thể thấy đây là những hệ lụy trực tiếp từ các giải pháp điều hành. Nhận định tình huống hiện nay từ góc độ một cơ quan nhà nước, chúng tôi được ông Bùi Quang Truyện cho biết như sau.
Có tái cơ cấu, các cái doanh nghiệp nhà nước đang tiến hành tái cơ cấu và tìm các cái giải pháp đầu ra, tức là kích cầu để cho cái tiêu thụ sản phẩm. Thì nhà nước không có chính sách thì dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư cho các cái doanh nghiệp khác cả.
Các diễn biến tiêu cực của thị trường có vẻ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Với đà này, nhiều doanh nghiệp thép khó có thể cầm cự tới năm 2013. Trong tình hình chung, theo ông Nguyễn Tiến Nghi, khó khăn lớn nhất của ngành thép Việt Nam là
kinh tế thế giới vẫn đang ở trong cái giai đoạn khủng hoảng mà anh chưa thoát ra được. Từ cái việc như thế cho nên cái nhu cầu của thép nó sẽ ít đi, cũng giống như các cái sản phẩm khác. Như vậy thế giới sẽ là thừa thép, đặc biệt những cái nước sản xuất lớn sẽ dẫn đến một cái việc là nó sẽ đẩy mạnh cái xuất khẩu. Hiện nay đang có một cái tình hình là các cái nước bây giờ đang chống lại những cái việc thép nó nhập khẩu vào đất nước mình. Việt Nam thì phải nói là như thế này, nó là một cái ngành thép nhưng mà ngành non trẻ và các cái tư bản của Việt Nam thì nó vẫn còn nhỏ bé. Cho nên là trong mấy năm vừa rồi đầu tư thì có mạnh thật, nhưng mà cái đầu tư công nghệ thiết bị thì nó chưa phải là tiên tiến, cái khả năng cạnh tranh chưa cao. Những cái vốn đầu tư ấy, nó cũng chưa đi vào theo cái chuẩn của thế giới được. Thì đấy là cái yếu nhất của ngành thép Việt Nam hiện nay.
Thị trường thép quốc tế hầu như đã phân chia xong thị phần, chen chân vào không dễ. Sau mặt hàng ống thép carbon tiêu chuẩn của Việt Nam, Mỹ đang chuẩn bị kiện tiếp mặt hàng ống thép dẫn dầu. Malaysia chuẩn bị kiện Việt Nam xuất khẩu tôn mạ, Indonesia kiện sản phẩm ống thép cán nguội của Việt Nam. Hiện tại, khó khăn lớn nhất của ngành thép vẫn là vấn đề đầu ra sản phẩm. Thép là một ngành công nghiệp hỗ trợ, cung cấp vật liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác. Hoàn cảnh bấp bênh của ngành thép đang gây ra những ảnh hưởng lớn đến tiến độ công nghiệp hóa ở Việt Nam.
Liên tục chương trình là mục Thế giới trong tuần. Trung Quốc đổi chiến thuật tẩy chay cô lập Nhật Bản. Việt Long, Thanh Quang, Gia Minh thảo luận bàn tròn quanh đề tài này.
Việt Long và chương trình truyền hình Thế giới trong tuần kính chào quý vị. Xin chào hai anh Thanh Quang và Gia Minh. Thưa quý vị và thưa hai anh, cuộc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư hay Senkaku vẫn không ngớt căng thẳng, không còn là về phương diện quân sự quốc phòng nữa, nhưng mà Trung Quốc đã chuyển sang chiến thuật tấn công và bao vây về ngoại giao, kinh tế, tài chính. Diễn tiến mới nhất là các ngân hàng Trung Quốc sẽ không tham dự một số hội nghị liên quan đến vòng hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở tại Nhật vào tuần tới. Trước hết, anh Thanh Quan đánh giá thế nào về tin tức đó?
Thưa anh Việt Long và thưa quý khán giả, trước hết sự kiện này chưa được xác nhận chính thức, thế nhưng tôi tin rằng Dow Jones Newswire loan tin chính xác. Những ngân hàng Trung Quốc được nói đến trong vụ này gồm có ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng giao thông, ngân hàng xây dựng. Riêng ngân hàng Trung Quốc nói chưa quyết định, thế nhưng ta biết rằng đây là một quyết định chính trị chứ không phải của ngành tài chính, cho nên hẳn nhiên ngân hàng Trung Quốc cũng sẽ phải theo anh Việt Long.
Thì sự kiện đó nó có ảnh hưởng như thế nào đây, Gia Minh?
Theo tôi đó thì mới nhìn qua thì Trung Quốc có vẻ như là muốn gây khó khăn cho IMF và World Bank trong việc huy động tài chính, bởi Bắc Kinh là cái quốc gia mà có dự trữ ngoại tệ dồi dào nhất hiện nay trên thế giới. Tuy nhiên cái hội nghị chính yếu là hội nghị các bộ trưởng tài chính của các quốc gia, cho nên Trung Quốc không thể tẩy chay được. Do vậy tôi cho là hành động của Trung Quốc có vẻ như là để gây áp lực với Nhật Bản nhiều hơn là nhắm chủ đích bất hợp tác với Nhật và các định chế tài chính quốc tế. Gây áp lực với Nhật là để Tokyo có thể bị quốc tế chỉ trích bởi đã tạo nên tình trạng gay go với Bắc Kinh, dẫn đến khó khăn cho nền tài chính của quốc tế. Tuy nhiên tôi cũng thấy động thái này của Trung Quốc có vẻ như là đột xuất và theo đà liên hoàn của cuộc tấn công Nhật Bản về mọi mặt. Như anh Việt Long mới nói khi nãy, đó là từ quốc phòng, ngoại giao đến kinh tế tài chính, tấn công bất kỳ mục tiêu nào liên quan ít nhiều đến Nhật Bản. Do vậy tôi cảm thấy hành động tẩy chay này xuất phát từ cái cảm tính và nặng về hình thức hơn là có mục đích gây khó khăn mà như ta vừa nói đó thưa hai anh ạ.
Nhưng mà dù cho là cảm tính và nặng về hình thức thì liệu cái hành động đó có thể gây khó khăn được không anh Thanh Quan?
Anh Việt Long, tôi thấy có thể gây khó khăn ít nhiều vì Trung Quốc là nước giàu tiềm năng nhất. Nhưng ngược lại cũng có tác dụng ngược đối với Trung Quốc. Đầu tiên tác dụng ngược đó là ở chỗ Trung Quốc vẫn có nhu cầu phô diễn khả năng vượt bậc về mọi mặt như đã từng vung tiền mua ảnh hưởng ở châu Phi, châu Mỹ Latin, hơn thế nữa còn thi hành chính sách giành giật và chiếm dụng tài nguyên ở những nơi này. Vì vậy khi tẩy chay các nghĩa vụ đối với các định chế tài chính quốc tế thì đồng thời Trung Quốc cũng đã đánh mất dịp chứng tỏ vị thế quan trọng của họ trên trường quốc tế, cụ thể hơn là mất cơ hội làm chủ nợ mà lại trao cái cơ hội đó cho những nước khác, nhất là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Anh Thưa Lâm,
dường như là anh Gia Minh cho rằng là chính vì vậy mà hành động tẩy chay của Tokyo giống như là giận cá chém thớt chứ không có thể có tác dụng gì khó khăn cho Nhật Bản và tài chính thế giới, phải không anh?
Vâng, theo tôi là nó là như vậy đó. Chưa hẳn là Trung Quốc đã từ chối cái vai trò bảo trợ tài chính cho những quốc gia gặp khó khăn mà cần được IMF và World Bank trợ giúp. Sau vòng hội nghị ở Tokyo, Bắc Kinh sẽ còn nhiều dịp giành lại cái cơ hội ấy. Cho nên động thái này chỉ là hành động tiếp nối trong phong trào chống Nhật đã khởi động từ Trung Quốc. Những cái điều đáng nói đó là cái hành động đó đã khiến cho Trung Quốc trở thành một thành viên không đáng tin cậy giữa lúc tình hình kinh tế của họ cũng chẳng có gì khả quan đó thưa anh Việt Long và anh Thạch Quang.
Thưa hai anh và thưa quý vị, đà tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm nay chỉ được 7,7%, kém xa 9,3% của năm ngoái, trong khi GDP của Ấn Độ cũng bị giảm xuống còn 5,6%. Trong tình trạng này thì mâu thuẫn Trung Quốc và Nhật Bản liệu có làm cho tình hình kinh tế thế giới và châu Á khó khăn hơn hay không?
Anh Việt Long, tôi từng thấy bất kỳ cuộc chiến thương mại hay là tài chính nào đó cũng đem lại thiệt thòi cho cả hai bên, Nhật Bản và Trung Quốc cũng vậy mà thôi. Anh chặn tôi cái này thì tôi giết của anh cái khác, rốt cuộc rồi cả hai bên đều thiệt mất hết á. Lưỡng hổ trên hùng thì có người thứ ba tọ sơn qua hổ đấu, người thứ ba đó là có thể là Hoa Kỳ, Ấn Độ hay Liên bang Nga. Thế nhưng dù sao thì tình trạng kinh tế bấp bênh của thế giới hiện nay cũng cần đến sự hợp tác tích cực và chân thành của tất cả những nền kinh tế lớn mà theo thứ tự bây giờ là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu.
Thưa, tôi thấy cũng đúng như vậy, bởi vì thưa quý vị là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nói với Ngoại trưởng Trung Quốc bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng là Nhật Bản và Trung Quốc cần bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết cuộc tranh chấp, và bà giám đốc điều hành của IMF là Christine Lagarde cũng nói rằng Trung Quốc và Nhật Bản là hai đầu tàu kinh tế rất quan trọng, không nên bị sao lãng vì những cuộc tranh chấp lãnh hải. Thế nhưng mà hai nước đó liệu có cơ may giải quyết được cuộc tranh chấp đó hay không, anh Gia Minh?
Tôi thấy là không ạ. Không có cái bên nào mà chịu lùi bước được cả. Với sự thúc đẩy của toàn dân ở trong nước của mỗi nước như vậy đó. Tuy nhiên điều có thể làm được mà Trung Quốc không làm là vấn đề đã sẵn có, phải tìm đường vòng nếu không có đường lối trực tiếp để mà giải quyết. Tôi cũng chưa thấy cái đường vòng nào để mà đi giống như mọi cuộc tranh chấp lãnh thổ xưa nay. Nhưng các bên tranh chấp không được để gây ảnh hưởng sang những lĩnh vực khác như là kinh tế, tài chính, thương mại. Không muốn chiến tranh nhưng lại tung ra cuộc chiến toàn diện khác ngoài chiến tranh thì buộc lòng phải có tổn thất. Đó là cái điều mà ai cũng nghĩ đến, thưa hai anh.
Vâng, xin cảm ơn hai anh Thanh Quang và Gia Minh. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình truyền hình Thế giới trong tuần hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị.
Thưa quý khán giả, vì lý do kỹ thuật, chương trình của chúng tôi xin tạm gián đoạn.
Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 trên băng sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương qua tiếng hát Khánh Hà. Thân chúc quý vị một buổi tối thanh bình.
Hà Nội ơi, hướng về ơi những ngày thơ ấu trôi qua người còn có trông mong hướng về ai nữa hay không? Những ngày ta vắng bên sông Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tới vời.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.